Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong buổi cộng tu tại Cao Hùng, Formosa vào ngày 19 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Chuyện vị giáo chủ đạo Sít. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 16.
Hôm nay tôi mượn cớ giúp đỡ một người bán kẹo. Ý tôi muốn nói là tình trạng tu hành của chúng ta cũng giống như hoàn cảnh của người đó. Chúng ta ở trong một hoàn cảnh thật bơ vơ lạc lõng, giống như người bán kẹo đó vậy. Nghiệp chướng của chúng ta quá sâu dày, bao trùm cả tứ phía. Chúng ta tọa thiền, nhưng không biết có thật sự là đang tọa thiền không hay đang ngủ gục. Có phải thời gian tọa thiền được tận dụng đúng theo nghĩa của nó, hay chỉ làm uổng phí thời gian mà thôi, có phải vậy không? Nhưng cũng không sao, chúng ta không lãng phí một giây phút nào hết. Bất cứ khi nào chúng ta có ý muốn tọa thiền, thì thời gian đó là của chúng ta. Trên cảnh giới cao, có ghi chép rất rõ ràng. Chúng ta làm công đức gì đều được ghi lại, phước báu hoặc nhân quả gì đều có hết. Huống chi là chúng ta làm thứ công đức vô lượng, thứ cao đẳng nhất, lẽ nào không được ghi chép lại sao? Trên đó có một thứ lực lượng vô hình ghi chép lại, Phật Bồ Tát phái người ghi chép xuống. Cho dù chúng ta có ngồi đó một giây hoặc hai tiếng đồng hồ, tất cả đều có giá trị. Cho dù chúng ta ngồi đó không thấy gì, không có thể nghiệm hoặc cảm thấy không nhập định, cảm thấy chán nản, buồn rầu, đau khổ, nhưng chúng ta vẫn có công đức, vì Phật Bồ Tát thấy người đó quá tội nghiệp. Tuy rằng người đó không cảm giác vui sướng, không có thể nghiệm, dù có đau khổ, nhưng vẫn dán hết sức mình tọa thiền, cho nên Phật Bồ Tát càng gia tăng sức gia trì, càng tăng thêm phước báu, càng cho chúng ta thêm công đức. Giống tình trạng của người bán kẹo đó, trên tay xách giỏ đựng không hơn 100 cục kẹo cao su. Có thể người này không có nhiều vốn liếng, hoặc vì biết rằng bán không được bao nhiêu nên không mang nhiều kẹo đi. Hằng ngày ông đi bán dạo như vậy, rất hiếm có người mua, cho nên sẵn dịp có tiền trong túi, tôi bảo đệ tử đến mua hết số kẹo đó. Vì sao vậy? Vì tôi thấy người đó rất cố gắng, họ vừa có tật, vừa lại câm điếc nữa. Người tật nguyền như vậy mà vẫn tự lực cánh sinh, dùng thời gian đi bán kẹo để tự nuôi sống mình, khỏi làm phiền đến người khác, cho nên tôi nhìn thấy rất cảm động, hiểu không? Chính vì vậy, tôi mua dùm hết số kẹo đó. Người bán kẹo vui mừng lắm vì đã bao nhiêu ngày chưa kiếm được nhiều tiền như ngày hôm ấy. Chúng tôi cũng thấy vui lây. Chúng ta cúng dường Phật cho nên cảm thấy rất hoan hỷ, chứ không phải bố thí gì cả. Tôi cảm thấy thật sự cúng dường Phật bên trong, có hiểu ý tôi không? Vì nếu không có Phật bên trong thì không có chúng sanh nào hết. Quý vị có thể nhắm mắt tưởng tượng lại xem lúc chúng ta mới chào đời có những gì. Lúc chưa có chúng ta, tất cả những loài vật và vạn vật từ đâu xuất hiện? Chúng đã hiện hữu trước rồi và được tạo ra từ lực lượng vạn năng. Lực lượng lúc khởi đầu khi chưa có một vật nào hiện hữu. Lực lượng đó nằm ở trong tất cả mọi vật, và lực lượng đó tạo ra mọi vật, chỉ khác có lớp bên ngoài mà thôi. Cho nên khi chúng ta giúp đỡ ai thì nên cho rằng đó là hành động cúng dường Phật Bồ Tát. Như vậy chúng ta sẽ không tạo phước báo và cũng không mang lấy nghiệp chướng. Chúng ta đã dùng tiền của Phật để cúng dường cho Phật mà còn muốn kiếm phước báo, đó là chuyện rất tức cười. Chúng ta từ nơi Phật sinh ra, rồi dùng thức ăn của Phật để trưởng thành, dùng lực lượng Phật để sinh sống, dùng tay chân của Phật để làm việc, kiếm tiền của Phật, sau đó cúng dường Phật. Thế mà còn muốn kiếm phước báu là nghĩa gì? Cho nên tôi nói, bố thí không thể thành Phật. Tâm còn quá hẹp lượng, có nghĩa là lấy tiền của người này để cho người kia mà còn muốn người ta cảm ơn mình. Có hiểu ý tôi không? Mọi vật đều do Phật lực tạo ra, tất cả đều do Thượng Đế tạo dựng cho chúng ta sử dụng. Hiểu không? Chúng ta còn chưa cảm kích, đền ơn cho kịp, còn nói chi đến bố thí. Cho nên bố thí mà không bố thí mới thật sự là bố thí. Người ngoài hiểu lầm, tưởng rằng tôi dạy quý vị không nên bố thí. Không phải vậy. Tôi bố thí rất nhiều, nhưng mà không bố thí, bởi vì đó là cách thức cúng dường Phật. Tôi thấy Phật gặp hoàn cảnh nào bất tiện, không được thoải mái thì tôi chăm sóc. Phật xuống nơi nào không được vừa ý thì tôi chăm lo. Như giọt nước mưa, có lúc rơi vào ao hồ hoặc biển cả thì êm hòa lắm, nhưng có lúc nó cũng rơi vào rác dưới bẩn thỉu để tẩy uế những nơi đó. Bởi thế, không thể nói rằng nước mưa bẩn thỉu, nó vốn rất trong sạch. Đợi sau này nó bốc hơi lên thành mây và mưa trở lại, thì lúc đó nó sẽ trong sạch và chúng ta có thể dùng được. Cho nên khi rơi xuống chỗ dơ bẩn cũng không sao. Đợi sau khi qua hệ thống tuần hoàn thanh lọc lại, thì giọt nước mưa sẽ trở lại trong sạch như xưa. Vì vậy, có người hỏi Pháp Sư Triệu Châu, chó có Phật tánh không? Ông trả lời, không có. Người ta bèn biện luận với ông rằng, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tại sao chó lại không có? Ông đáp, vì chó không biết nó có Phật tánh, cho nên coi như không có. Đúng như vậy, giống y như chúng ta, có tiền mà không biết rằng mình có tiền, đối với chúng ta cũng như không có vậy. Có phải vậy không? Tuy chúng ta có tiền, nhưng nếu không biết được thì có ích lợi gì? Không chỉ loài chó không thôi, con người không nhận biết được mình có Phật tánh cũng xem như không có. Không có nghĩa là Phật tánh không nhận biết nó. Nếu không thì nó không thể động đậy, không thể sống, không thể hít thở, không thể hưởng thụ thế giới vật chất, không thể trò chuyện, không thể làm việc. Cho dù con chó làm việc gì cũng là do Phật tánh làm nên, nếu không làm sao nó biết làm được. Khi chết đi, thân xác chó không thể động đậy được nữa, cho nên tất cả mọi việc đều do Phật tánh ở bên trong chủ động. Như chiếc xe, nếu có người ở trong đó mới có thể lái được. Nếu chúng ta cố công tu hành, Phật Bồ Tát nhất định sẽ giúp đỡ. Vì Ngài có lòng từ bi bác ái, thấy chúng ta cố gắng trở về nhà cho bằng được, thì làm sao không giúp đỡ một tay? Ngoại trừ chúng ta không cố gắng, thì Phật Bồ Tát hoặc Thượng Đế mới không thể giúp đỡ mà thôi. Sự cố gắng của chúng ta sẽ được Ngài đền bù rất nhiều. Chúng ta đi một bước, Phật Bồ Tát sẽ giúp chúng ta đi 100, 1000 bước. Chúng ta nỗ lực tu thiền 1 tiếng đồng hồ, thì Ngài sẽ thêm vào 100, 1000 tiếng để cho chúng ta được tiến bộ. Nếu không, chúng ta vô phương làm được gì. Chúng ta sẽ như đứa nhỏ bị bỏ rơi trong biển cả, sẽ không làm được gì. Có phải ý đó không? Trong thế giới này, đầy rẫy những cám dỗ, đầy rẫy những hoàn cảnh ràng buộc. Chúng ta như bị buộc vào tứ phía, nào là vợ chồng, con cái, cha mẹ, và ngay cả bạn bè thân quyến cũng ràng buộc chúng ta. Tuy họ không có quyền quyết định, nhưng họ cũng đưa ý kiến của họ vào để chỉ dạy chúng ta phải làm sao, dạy chúng ta không nên ăn chay, không được tọa thiền. Họ mang đến thêm nhiều chướng ngại cho chúng ta, có phải vậy không? Trong xã hội cũng có nhiều người phản đối về việc chúng ta tu hành. Họ tu khác với chúng ta, rồi còn hướng dẫn chúng ta đi lầm đường lạc lối nữa. Vì vậy, có người tu pháp môn Quán Âm được vài ngày, vài tuần, vài tháng, rồi quay trở lại tu thứ pháp môn ABC ấu trĩ kia. Đôi lúc chúng ta nói chuyện với người ngoài thuộc về hàng trí thức, thông lầu kinh điển và khôn lanh, nhưng sau khi nói chuyện với họ một lúc thì chúng ta thật sự hiểu rằng họ chẳng biết gì về kinh điển, phải vậy không? Chúng ta cảm thấy rất thất vọng, thấy họ không thể truyền đạt tư tưởng với chúng ta được. Chúng ta chỉ còn cách mỉm cười, niệm danh A-di-đà, rồi từ giã họ. Có phải vậy không? Cho nên cổ nhân chúng ta rất sợ nổi tiếng. vì lắm lúc có đủ thứ hạng người đến gặp sẽ đem tới sự phiền hà, sẽ biện luận đủ điều, và nếu mình không chấp nhận quan điểm của họ thì họ sẽ nổi giận. Có khi họ có quyền hành, thí dụ họ làm quan hoặc quen biết với nhiều người có thế lực to lớn trong tông phái nào đó. Họ chỉ đến để xem thử mình có hợp tác với họ hay không. Đó là chuyện rất phiền phức. Họ thử xem mình có tán thán họ không. Nếu không, có thể sau đó họ sẽ sanh sự với mình. Nếu như muốn tán thán họ thì phải làm sao? Dùng lời lẽ gì để ca ngợi đây? Giống như nói láo vậy. Người tu hành không thể làm như vậy được. Chúng ta rất thẳng thắn, nghĩ điều gì thì nói ra điều đó. Còn nếu không tiếp chuyện với họ thì họ cho rằng mình không hiếu khách hoặc không biết nói gì hết. Còn nếu nói thật lòng thì nghe nghịch tai. Vì vậy, người xưa rất hiếm có ai thích nổi tiếng. Như quý vị tu hành đây, không phải là chuyện dễ dàng lắm đâu. Nếu một mình tu hành thì chẳng có điều gì cần phải bàn luận. Nhưng đằng này, mình bị ảnh hưởng của người ngoài rất nhiều. Chẳng hạn như có pháp sư, đạo sĩ hoặc bạn bè đến kéo mình đi 10 phương hướng. Một bên thì bảo mình phải tụng cái gì, bên kia bảo mình làm thứ pháp hội gì, vân vân. Chỉ có những đồng tu không bị lôi kéo, không bị kích động, thì họ thật sự có thể ở lại tiếp tục tu hành. Khi truyền tâm ấn xong, có lúc tôi nghĩ là không biết còn người nào ở lại không, vì thật sự không dễ ở lại đâu. Tôi đã từng nói là ở Formosa, thầy dạy nhiều hơn học trò. Bất cứ ai cũng giành đệ tử, dùng đủ mọi phương kế để cột giữ người lại. Ngoại trừ tôi, không bao giờ cột người ta lại. Ở đây rất tự tại, nhưng cũng vì quá tự tại, cho nên có lúc không dễ gì hiểu được ý của tôi. Nhưng tôi không thể dùng phương cách gì để cột quý vị ở lại cả. Những người không muốn đạt quả vị cứu cánh, mà chỉ muốn cầu phước báu, cầu thần thông thì mới bị người ta mê hoặc. Còn chúng ta không muốn kiếm phước báu cho cá nhân, chúng ta chỉ muốn liễu thoát sanh tử và lại có thể giúp đỡ người khác thoát vòng luân hồi. Có phải vậy không? Cho nên những người này mới có thể ở lại, mới có thể tu học với tôi. Bản thân tôi cũng không cầu phước báu gì, tôi chỉ cầu cho tất cả chúng sanh được liễu thoát sanh tử. Quý vị thấy trong bài hồi hướng cũng có nói, nguyện đem công đức này hướng cho tất cả chúng sanh, liễu thoát tam đồ khổ, cầu xin chúng sanh phát tâm bồ đề. Chứ không nói xin cho thế giới được vui vẻ hòa bình, hoặc như trong chùa họ cầu cho người bố thí được vận thịnh. Chúng ta không cầu như thế. Đối với tôi, không có ai bố thí cho chúng ta gì cả, tất cả đều là của Phật tặng cho, đều do Phật Bồ Tát chăm sóc. Mọi vật từ nơi Phật đến và trở về lại với Phật. Chúng ta bố thí cho người ăn xin mà còn xem là cúng dường Phật, huống chi là quý vị cúng dường cho tôi. Vì thế, tôi không tuyên dương chuyện này. Ở ngoài đời, ai cúng dường nhiều thì được mọi người tuyên dương ca ngợi, làm cho ngã chấp của người đó càng cao và nghiệp chướng càng trầm trọng. Bố thí như vậy đã không có công đức mà còn tạo thêm nghiệp chướng. Như mình bố thí 1.000 đồng, trong khi đó cả 10.000 người ngợi khen. Nếu như mình không bố thí cho đủ số người khen đó, thì có nghĩa là mình thiếu của người ta. Cho nên tà đạo và chánh đạo chỉ khác nhau có một chút xíu đó thôi, không dễ gì phân biệt được. Nếu chúng ta không có năng lực cao đẳng để phán đoán, thì rất dễ lầm lẫn. Làm việc thiện lành, nhưng mục đích không lương thiện, thì việc ấy biến thành độc hại, hiểu không? Chúng ta đã sanh trong hoàn cảnh phức tạp này, đã không dễ gì phấn đấu để sanh tồn, thì càng không dễ gì phủi tay ra đi. Thí dụ bây giờ quý vị được phái đi Phi Châu hoặc nơi nào khỉ ho cò gáy, có lẽ quý vị không sống nổi, hiểu không? Quý vị sẽ nhớ đến xã hội, sẽ tưởng nhớ đời sống thoải mái phức tạp đó, sẽ nhớ thứ nghiệp chướng đó, nhớ những tiện nghi vật chất như xe hơi, tủ lạnh, y phục đẹp, gái đẹp. Người da trắng nhìn người da đen cho là xấu xí, còn người da đen cho rằng người da trắng không đẹp. Cho nên quan niệm về sự đẹp xấu chỉ là do khẩu vị của cá nhân mà thôi. Không ai thật sự là đẹp, và cũng không ai thật sự là xấu cả. Vì vậy con cóc chỉ thích con cóc mà thôi. Như tôi đây không có điều gì đẹp, nhưng quý vị lại ưa thích. Đó là vì hợp khẩu vị của quý vị. Cho nên trong vũ trụ, vạn vật rất tự tại. Vạn vật đều có địa vị, có vị trí, có tư tưởng của nó. Chúng ta không nên xen vào. Vì thế Lão Tử mới nói, thiên hạ vốn vô sự. Trong khi chúng ta tội nghiệp cho con cóc là vô dụng, thì lúc đó nó lại rất ung dung, thong thả và vui vẻ đối với chính nó. Hôm qua, có người đệ tử đọc truyện tàu cho tôi nghe. Có người hỏi vị Pháp Sư Triệu Châu, sao lại nói chó không có Phật tánh? Vị Pháp Sư trả lời là vì nó không biết nó có Phật tánh. Cho nên đối với nó không có, nhưng bản thân nó thì có Phật tánh, hiểu không? Người đó bèn hỏi thêm rằng, tuy bản thân con chó có Phật tánh rất cao quý, nhưng sao Phật tánh đó lại chạy vào thân xác xấu xí đó? Tại sao lại lựa hình tướng bên ngoài xấu xí như vậy? Vị Pháp Sư giải thích là Phật tánh đó biết, nhưng nó cố ý phạm. Nó vốn biết như vậy, nhưng lại ưa thích. Nếu nó thích như thế, thì hãy để nó như vậy, có sao đâu. Cho nên hôm nay gặp người bán kẹo cao su, một mặt tôi thấy thương hại, nhưng mặt khác tôi biết rằng không có sao hết, hiểu không? Giúp đỡ họ, chỉ vì đó là việc nên làm thì phải làm mà thôi. Rất có thể giúp ích được một chút để cho người đó vui lên, nuôi một chút hy vọng để tiếp tục sống qua ngày. Tôi biết Phật tánh bên trong người đó sẽ chăm sóc họ. Phật tánh của người đó đối với họ như vậy là tốt thì được rồi. Có hiểu ý tôi không? Chính vì thế, không nên có thứ cảm tình áo não đau buồn, thứ cảm tình Atula của nhân loại. Cho nên lòng từ bi phải đi đôi với trí huệ mới đúng hơn. Nếu chỉ có lòng từ bi không thôi, sẽ biến thành cảm tình. Như có người qua đời, thân nhân của họ không hiểu rằng người đó đã thoát lìa bể khổ. Họ đáng lẽ phải cười mới đúng. Khi có người mới được sanh ra đời, chúng ta vui vẻ ăn mừng, thay vì có thể phải khóc vì đã có thêm một người bước vào biển khổ. Ngày xưa có một vị đệ tử theo vị giáo chủ Sikhism đi hoằng pháp. Vị đệ tử này có thật ham thích ăn uống, nên khi đến một nơi nọ, ông tìm cách ra ngoài xin ăn. Vị này đến một khu làng có gia đình vừa mới sanh một đứa con đầu lòng, nên mọi người ăn mừng hoan hỉ. Họ tiệc tùng cả ngày lẫn đêm, ai đến cũng được tiếp đón. Nhân dịp đó, vị này ở lại ăn uống no say mãi cho đến 2 ngày, quên lãng đi mất vị sư phụ của mình đang ở trong rừng tìm trái vải lót lòng. Khi vị này ăn no nê rồi trở về đề nghị với thầy là cả hai thầy trò nên đến gia đình đó để được bố thí ăn uống. Vị thầy hỏi lý do tại sao lại có chuyện đó. Vị đệ tử thưa rằng vì gia đình giàu sang đó có đứa con đầu lòng mới sanh nên đãi tiệc chúc mừng, ăn uống và ca hát ngày đêm, có rất nhiều người đến chúc mừng, rất tưng bừng náo nhiệt. Vị giáo chủ này tên là Guru Nanak, thở một hơi dài rồi nói rằng thế giới này điên đảo, gia đình giàu có không biết chủ nợ đến đòi nợ. Vị đệ tử hỏi vị thầy, sao sư phụ lại quá bi quan như thế? Ngài nhìn điều gì cũng khác với người ta. Nếu sư phụ không đi, thì đệ tử xin phép đi vậy. Xin đừng làm cho con ăn mất ngon. Và đừng trách con sao để sư phụ vào rừng tìm trái dại. Con sẽ đến đó ăn nữa. Sau đó vị đệ tử này trở lại chỗ cũ thì không thấy tiệc tùng gì cả. Mọi người khóc lóc than van, cũng không thấy đèn đuốc và tiếng ca nhạc nữa. Hỏi ra mới biết là đứa nhỏ mới sanh đó đã chết rồi. Nên mọi người than khóc đưa đám và không ai còn thiết tha ăn uống gì nữa. Vị này không tiện hỏi xin ăn, đành phải ra về và thưa lại với thầy rằng, sư phụ ơi, thật là đáng tiếc. con tưởng còn tiệc tùng hôm nay, định đến xin ăn, rốt cuộc không có gì để ăn. Đứa nhỏ đã chết yểu rồi, và mọi người khóc lóc thảm quá, tội nghiệp ghê. Tại sao đứa nhỏ lại chết sớm quá vậy? Lúc đó, vị thầy cười ha hả, nói rằng, chủ nợ đã bỏ đi, nghiệp chướng của gia đình đó đã thanh toán rồi. Bây giờ là lúc họ phải cười, và hôm trước là lúc họ phải khóc mới đúng. Đương nhiên, vị đệ tử không hiểu, hỏi vị thầy, sao vậy? Vị thầy trả lời rằng, đứa nhỏ là chủ nợ của gia đình đó. Gia đình này trước kia thiếu nợ nó 200.000, nó sinh ra để đòi lại số tiền đó. Nhưng vì gia đình đó đã mở yến tiệc đãi quá hậu hĩ, chỉ trong 2 ngày đã xài hết 200.000, cho nên đứa nhỏ này không thể lấy gì được nữa. Vì thế nó phải ra đi, chỉ có thế thôi. Nếu nó còn sống thì phải nuôi nó một thời gian rất lâu, có thể sẽ đem thêm sự ân oán và nhiều điều phiền phức. Bây giờ gia đình đó đã trả món nợ ấy quá nhanh, nên nó không còn lý do gì ở lại. Họ phải nên vui mừng mới đúng. Lẽ dĩ nhiên là vị đệ tử nửa tin nửa ngờ, nhưng nghe thầy mình giải thích như vậy, nên không thể không tin được. Cho nên thế giới này không có điều gì tốt, mà cũng không có điều gì xấu. Chỉ có chúng ta không nhìn thấy một cách tường tận mà thôi.
Quý khán giả vừa nghe bài Khai Thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong buổi cộng tu tại Cao Hùng, Formosa vào ngày 19 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Chuyện vị giáo chủ đạo xích. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách Khai Thị quyển 16.